Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 27 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Nhìn lại Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài bình luận về đề tài Hướng về tháng linh hồn, liệu chúng ta có thể tương tác với ông bà tổ tiên của mình? Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Mai Châu trình bày tin tức.
Vatican, đầu tiên chúng ta phải chia sẻ linh mục trên toàn cầu. Đó là ý kiến của Đức Hồng Y Gracias liên quan đến những giải pháp cho tình trạng thiếu linh mục ở miền Amazon. Mới đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenit, khi suy tư về Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giáo mục Mumbai, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ấn Độ và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và cũng là thành viên của Ban Cố vấn C6, Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, đã đưa ra đề nghị trên đây. Câu hỏi đặt ra cho Đức Hồng Y Gracias là, tại Ấn Độ không có vấn đề thiếu linh mục, Đức Hồng Y có đề nghị những giải pháp nào để giúp cho các vùng khác không? Đức Hồng Y trả lời về sự dấn thân của các giáo dân tốt và truyền chức phó tế vĩnh viễn có thể là một giải pháp tạm thời cho vấn đề thánh lễ, nhưng không cho bí tích hòa giải, vì điều này đòi được huấn luyện về thần học luân lý hơn. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, vấn đề quyết định truyền chức linh mục cho những người đã có gia đình không phải là một vấn đề riêng của một vùng, nhưng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Do đó không thể dễ dàng đưa ra một quyết định. Chúng ta cần suy tư cẩn thận và nghiêm túc, suy nghĩ về tương lai và ảnh hưởng của nó trên giáo hội hoàng vũ khi tìm một giải pháp. Và một giải pháp khác được Đức Hồng Y đề nghị, đó là chúng ta cần phải có sự chia sẻ linh mục trên toàn cầu. Việt Nam có rất nhiều ơn gọi. Họ có thể gửi và huấn luyện các linh mục để đi đến miền Amazon. Ấn Độ không có dư, nhưng có khá nhiều linh mục. Chúng tôi có thể gửi các linh mục đến đó. Và có lẽ Philippines cũng vậy, và có khả năng là Hàn Quốc. Thêm vào đó, chúng ta phải bắt đầu thực hiện một chiến dịch tích cực cho các linh mục, một chiến dịch tích cực cho ơn gọi bản địa. Nhưng để có được điều đó thì phải có nhiều yếu tố cần thiết. Chúng ta cần có chương trình đào tạo và chuẩn viện thích hợp cho họ và thích hợp với văn hóa của họ, không giảm nhẹ. Họ cần là những linh mục được đào tạo đầy đủ. Dần dần họ sẽ đi vào hệ thống. Bạn không thể bắt đầu bằng việc ép buộc họ được. Giải pháp này có thể và tôi nghĩ là nó nên được thực hiện.
Bồ Đào Nha. Ngày 25 tháng 10 vừa qua, Ban tổ chức địa phương của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2022 đã phát động các cuộc thi để chọn logo và bài hát chủ đề của sự kiện thế giới sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha. Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2022 có khẩu hiệu là Câu Tin Mừng Thánh Luca. Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Khẩu hiệu này sẽ là nguồn cảm hứng cho cuộc thi sáng tác logo và bài hát chủ đề. Theo báo Ecclesia của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, Đức Hồng Y Manuele Clemente, thượng phụ thành Lisbon, hy vọng nhiều người tham gia các cuộc thi này và Ngày Giới Trẻ Thế Giới là một sự kiện chạm đến hàng triệu người trẻ. Ngài nói, chúng ta đang nói về một sự kiện tầm cỡ thế giới có sự tham gia của hàng triệu người trẻ đã tham gia hoặc muốn tham gia những ngày này. Họ rất quan tâm và không ngừng hỏi chúng tôi ngày này sẽ như thế nào. Để tham gia cuộc thi, cần đăng ký bằng cách gửi email với tên đầy đủ, tuổi, số căn cước và số điện thoại di động tới địa chỉ email logo@gmclisboa2022.org. Người thi phải đạt các yêu cầu là đủ tuổi và là một nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp hoặc sinh viên thiết kế đồ họa. Hạn chót để đăng ký là ngày 4 tháng 11 năm nay. Đề xuất cho logo có thể được gửi đến cho tới ngày 29 tháng 11. Đối với cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề, những người tham gia phải là người Bồ Đào Nha trưởng thành. Cuộc thi ưu tiên nhắm đến các nhà sáng tác nhạc, nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và sinh viên âm nhạc từ các trường công và tư. Các nhà soạn nhạc của lời bài hát và âm nhạc có thể khác nhau, nhưng họ phải tham gia cùng nhau.
Vatican. Chiều ngày 25 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đã bỏ phiếu bầu các thành viên của Ủy ban làm việc hậu Thượng Hội đồng Giám mục để tiếp tục công việc sau khi Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc. Có 13 thành viên được bầu với đa số tuyệt đối, đại diện cho các quốc gia chính trong khu vực. 4 người đến từ Brazil, 2 từ Bolivia, 2 từ Colombia, 2 từ Peru, 1 từ Antilles, 1 từ Venezuela và 1 từ Ecuador. Đức Thánh Cha cũng sẽ bổ nhiệm vào ủy ban này thêm 3 thành viên khác. Ủy ban này sẽ có nhiệm vụ tiến hành thực hiện các chỉ dẫn của Thường hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã hiện diện trong buổi họp thứ 15 của Thường hội đồng với việc bầu các ủy ban hậu Thường hội đồng Giám mục và trình bày về tài liệu chung kết. 182 nghị phụ của Thường hội đồng có mặt trong buổi họp. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Tổng tường trình viên Đức Hồng Y Claudio Humes đã trình bày về bản thảo tài liệu chung kết. Khi giới thiệu tài liệu, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến nhiều sửa đổi được thực hiện bởi ủy ban soạn thảo và các nhóm làm việc nhỏ. Ngài nói bản văn có bổ sung về tình trạng khẩn cấp sinh thái và không trì hoãn. Việc bảo tồn Amazon là cấp thiết vì sức khỏe của hành tinh và giáo hội nhận thức được điều này. Ý thức về việc hoán cải toàn diện là điều cần thiết cho một hệ sinh thái toàn diện.
Vatican. Trong cuộc họp báo đúc kết ngày làm việc gần cuối của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon, Đức cha Evaristo Bastan Spengler, OFM, của giáo phận Marajó, Brazil, đã tập trung vào bài phát biểu của mình liên quan đến sự phân định của Thượng Hội đồng về một chức vụ chính thức dành cho phụ nữ. Tại cuộc họp báo, Đức cha Spengler, 60 tuổi, người bản địa Brazil, đã mô tả sự hiện diện quyết định của phụ nữ xuyên suốt lịch sử cứu độ như các tiên tri, thẩm phán, mẹ Thiên Chúa, các vị thánh, các cố vấn giáo hoàng và các tiến sĩ hội thánh. Và Đức cha cũng nói thêm, Thánh Phaolô cũng đã nói về các phó tế nữ phục vụ cộng đoàn. Đức cha tiếp, tại Amazon ngày nay vẫn tiếp tục như thế, trên 60% cộng đoàn được điều phối và lãnh đạo bởi phụ nữ. Phần lớn các giáo lý viên là phụ nữ, họ còn là các tác viên lời Chúa và thánh thể. Vì vậy, phụ nữ có sự hiện diện quyết định tại Amazon. Sau đó, Đức cha Speller đã đề cập đến quyết định của Công đồng Vatican II về việc khôi phục chức phó tế vĩnh viễn cho những người nam đã có vợ. Nhờ thế, họ có thể thực hiện chức vụ của mình hiệu quả hơn nhờ ân sủng bí tích của chức phó tế. Đức cha nói rằng, giờ đây đề tài này được khơi lại một lần nữa.
Baghdad, những ngày qua người dân Iraq đã liên tục xuống đường biểu tình chống chính quyền tại các tòa nhà chính phủ. Tham nhũng và tỷ lệ thất nghiệp cao là một trong những lý do dẫn đến cuộc biểu tình. Theo số liệu Ngân hàng Thế giới cho biết, tỷ lệ thất nghiệp tại Iraq trong giới trẻ là 25% và quốc gia này đứng thứ 12 trên thế giới về tham nhũng. Tuy nhiên, một người biểu tình ở Baghdad hô lớn, chúng tôi không đói, chúng tôi yêu cầu phẩm giá. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Iraq đang ngày càng lo lắng về sự mất kiểm soát của các cuộc biểu tình. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, thường phụ Kande, đã yêu cầu các lãnh đạo cao cấp lắng nghe yêu cầu chính đáng của một dân tộc đang gặp khó khăn. Các cuộc biểu tình đã bùng nổ kể từ đầu giờ sáng hôm 25 tháng 10 ở khu vực vùng xanh của Baghdad, thủ đô Iraq. Các nhân chứng nói rằng, cảnh sát đã dùng vũ lực để giải tán những người biểu tình. Đã có 23 người chết và hơn 300 người bị thương được ghi nhận. Văn phòng tôn giáo Shiit cao nhất trong cả nước đã vào cuộc. Lãnh đạo Ayatollah al-Sistan đã cầu nguyện cho cảnh sát và người biểu tình, yêu cầu họ duy trì bầu khí hòa bình trong cuộc biểu tình. Trước đó, Đức Hồng Y Sacco nói rằng, Ngài liên đới với dân tộc của chúng ta và cảm nhận nỗi đau trong việc hiện thực hóa khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng kêu gọi các cuộc biểu tình cần thực hiện trong hòa bình và dân sự, trong khi chính quyền phải tôn trọng quyền của người dân.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Nhìn lại Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon.
Quý thính giả thân mến, sau 3 tuần lễ tiến hành khẩn trương, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia bế mạc với thánh lễ trọng thể sáng Chủ nhật hôm nay 27 tháng 10 do Đức Thánh Cha cùng với các nghị phụ và các linh mục cử hành. Nhìn lại 3 tuần lễ hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, người ta thấy có sự đồng thuận lớn về những lập trường bênh vực các thổ dân miền này, chống lại những chính sách xâm lược lãnh thổ, bóc lột, đàn áp, chiếm hữu bất hợp pháp. Tuy nhiên, về những đề nghị mục vụ như truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình gọi là viri probati không đạt được sự đồng nhất. Ngoài ra, sự thăng tiến phụ nữ, thiết lập các thừa tác vụ dành cho các phụ nữ cũng được sự ủng hộ của đa số. Nhưng vấn đề truyền chức phó tế như thánh chức cho phụ nữ thì không được sự đồng thuận. Trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia cũng xảy ra một vụ được dư luận báo chí nói đến nhiều. Đó là vụ những pho tượng bằng gỗ diễn tả một phụ nữ thổ dân hầu như không có quần áo, đang mang thai. Người thì bảo đó là Pachamama, nữ thần mẹ đất của thổ dân. Người thì bảo những tượng đó chỉ tượng trưng cho sự sống, sự sinh sản. Dẫu sao, sự kiện trong một lễ nghi thổ dân ở vườn Vatican trưa ngày 4 tháng 10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và một số giám mục chức sắc, có những tín hữu thổ dân phủ phục trước những pho tượng đó, đã gây sốc nơi nhiều tín hữu. Nhất là khi cảnh tượng này được truyền đi qua các phương tiện truyền thông trên thế giới. Cũng vậy, khi tượng ấy được rước đi trong buổi đi đàng thánh giá của các nghị phụ và trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, sau cùng những tượng đó được trưng bày trước bàn thờ trong nhà thờ Đức Mẹ Maria bên kia cầu gần Vatican. Và sáng Chủ nhật 20 tháng 10, có hai người đã lẻn vào lấy trộm 4 tượng và quẳng xuống sông Tevere gần đó. Bộ trưởng Thông tin của Tòa Thánh, ông Paolo Ruffini và một số vị khác lên án việc làm ấy và gọi đó là hành động thiếu đối thoại, kỳ thị chủng tộc và bất bao dung. Nhưng cũng có những phản ứng từ xa như một thư của một giáo dân từ miền Nam Philippines gửi về Roma đăng trên một mạng xã hội với nội dung như sau. Những gợi ý về nghi thức từ miền Amazonia và những pho tượng bằng gỗ diễn tả các phụ nữ mang thai có thể làm cho các nghị phụ và những vị chung quanh phấn khởi, nhưng gây khó khăn cho các tín hữu công giáo ở miền Nam bán cầu. Vì trong khi các khu nhà ngoại ô thế giới dân chúng xem YouTube và trải qua nhiều giờ xem Facebook, và những pho tượng ấy có một ý nghĩa làm cho cuộc sống của các giáo lý viên và các thừa sai trở nên khó khăn, rất phức tạp. Đứng trước tình trạng số tín hữu công giáo ngày càng liên tục giảm sút. Đó là kinh nghiệm của bất kỳ ai thực hiện vài cuộc du hành truyền giáo ngoài Âu Châu. Kinh nghiệm đứng trước những giáo phái tin lành hiếu chiến hoặc những giáo phái chủ trương sắp tận thế. Họ dành phần lớn thời gian để tấn công giáo hội công giáo và lôi kéo các tín hữu ra khỏi giáo hội. Một trong những lý luận chủ yếu của họ là những người công giáo tôn thờ các ngẫu tượng, người công giáo tôn thờ ma quỷ. Vì thế họ nói, người công giáo không phải là Kitô hữu, vậy quý vị hãy đến với chúng tôi. Tôi xin kể kinh nghiệm của tôi như một tín hữu thường, vì lý do riêng thường phải lui tới miền cực Nam Philippines, miền Mindanao. Vùng này có một số lớn dân là tín đồ Hồi giáo định cư tại đây, rồi có sự bành trướng mạnh mẽ của tin lành, khiến người ta dự đoán miền này cũng sẽ có một tương lai màu sắc Brazil, nghĩa là dân chúng ngả theo tin lành Pentecostal ngay tại một quốc gia như Philippines, một trong những nước đông công giáo nhất thế giới. Không có đường phố nào, kênh truyền hình nào hoặc là tần số radio nào mà không có sự hiện diện của các nhà truyền đạo tin lành. Họ tìm cách chiêu dụ các tín hữu công giáo đi theo họ. Mục tiêu đầu tiên của họ là thuyết phục dân chúng tin rằng giáo hội công giáo là đạo giả. Thứ hai là làm cho các tín hữu ấy nộp thuế thập phân cho giáo phái. Trong bối cảnh đó, những hình ảnh cúi mình thờ lại các thần ngoại giáo hoặc những gì có vẻ là thần ngoại giáo, như trong lễ nghi ngày 4 tháng 10 tại vườn Vatican trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, đã được truyền đi khắp thế giới. Và tại Mindanao, đặc biệt ở những vùng như Nam Cotabato, nơi những người tin lành hiện nay chiếm tới 20-25% dân số, những hình ảnh thờ thần tượng ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho các nhà truyền đạo tin lành thuộc mọi loại. Họ nói, coi kìa, những người công giáo thờ thần tượng. Đúng như chúng tôi vẫn nói, như Kinh Thánh đã nói. Hôm nay tôi nói chuyện với một thiếu nữ, một nữ giáo lý viên công giáo can đảm. Cả cô ấy cũng lấy làm gương mù. tôi thấy trong giọng nói của cô có sự xấu hổ vì không biết bảo vệ đức tin của cô. Không biết làm sao giải thích cho các thiếu niên biết rằng không phải là các tín hữu công giáo thờ thần tượng. Nhưng vì tôn trọng, cô không muốn bình luận gì trên Facebook những gì xảy ra tại Roma. Vì nếu cô bắt đầu phê bình điều xảy ra tại Roma, thì cô ấy sẽ trở thành người trợ giúp cho tin lành. Điều chắc chắn là những hình ảnh ấy nhìn từ nam bán cầu thực sự làm đau lòng và chúng gây khó khăn cho cuộc sống của những người hàng ngày phải đương đầu với nguy cơ bị Hồi giáo khủng bố khi họ đi nhà thờ và đằng khác phải đối đầu với sự chiêu dụ tín đồ của tin lành khi họ đi trên đường phố. Tôi hy vọng tại Roma người ta hiểu, họ tưởng là sẽ chiếm được miền Amazonia bằng những việc làm như thế, nhưng rồi họ đánh mất phần còn lại của thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh bình luận về chủ đề hướng về tháng linh hồn. Liệu chúng ta có thể tương tác với ông bà tổ tiên của mình?
Người Việt Nam chúng ta có truyền thống nhớ về tổ tiên rất là tốt đẹp. Riêng với người Công giáo, truyền thống này lại được thể hiện cách đặc biệt trong tháng 11, tháng mà xã hội hướng về việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Nhưng với nhiều người hiện nay, nhất là với người trẻ, dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa duy lý có thể đặt câu hỏi: tại sao tôi lại phải làm như vậy? Liệu việc thực hành một truyền thống như vậy có ích gì không? Vì thế, thiết tưởng việc suy tư về ý nghĩa và giá trị của hành vi kính nhớ tổ tiên là điều rất cần thiết. Ở đây, tôi chỉ giới hạn phần suy tư này vào một khía cạnh, với một câu hỏi như sau. Liệu chúng ta có thể tương tác với tổ tiên đã qua đời của mình hay không? Tại sao tôi lại đặt ra câu hỏi đó? Vì tôi thiết nghĩ, nếu chúng ta có thể nhìn ra được khả thể rằng ông bà tổ tiên vẫn có vai trò và sự hiện diện theo nghĩa nào đó trong đời sống của mình, và chúng ta vẫn có thể tương tác với sự hiện diện đó trong những khía cạnh nhất định, thì việc kính nhớ ông bà tổ tiên sẽ mang tính chất sống động và cụ thể, thay vì chỉ là một hình thức vô thức, theo một tập tục hoặc một truyền thống đạo đức văn hóa mơ hồ nào đó. Để hình dung ra những mức độ và khía cạnh hiện diện của ông bà tổ tiên, điều kiện trước hết là chúng ta phải mở rộng tầm nhìn về cuộc đời mình, để thấy được tính toàn thể vốn có của nó. Thực tế cho thấy, lối sống thời hiện đại dường như đang thu hẹp tầm nhìn và ý thức của chúng ta về chính mình. Não trạng chung của xã hội hiện nay khiến chúng ta đóng khung đời người trên căn bản của mối tương quan giữa thành công hay thất bại, mà điều này lại lấy tiền bạc và danh tiếng làm tiêu chuẩn. Mô thức này khiến cho toàn bộ cuộc sống bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt theo các yếu tố hiệu quả, nhanh chóng và đào thải. Từ đó, đời sống con người chỉ có thể được nhìn đến ở vài khía cạnh như là hưởng thụ, sức khỏe, quyền lực và tuổi thọ. Và giả như cuộc đời được hạch toán theo kiểu một bản thu chi, thì nó thực sự là tẻ nhạt và rất nghèo nàn. Trong khi đó, cuộc sống tự nó lớn lao hơn nhiều so với cái khung nhỏ hẹp ấy. Vì thế, nhiều khi người ta mơ hồ nhận ra rằng dường như cuộc sống của mình đang trở nên xa lạ, vì nó đang thiếu hoặc đang mất dần những gì khác nên có trong cuộc đời này. Khi tự thu bé tầm nhìn về cuộc đời, chúng ta lãng quên hoặc đánh mất rất là nhiều khía cạnh khác, như khía cạnh mở ra trong tương quan với người khác, khía cạnh liên hệ gần gũi với quá khứ, với văn hóa và lịch sử. Cũng vậy, chúng ta cũng đánh mất luôn khả năng ngạc nhiên và nhạy bén trước những gì thuộc về siêu việt, về niềm hy vọng, về đời sống siêu nhiên. Tuy nhiên, con người đâu phải chỉ là vật chất, mà còn là cả tinh thần nữa. Vì thế chúng ta cần định hình tầm nhìn về đời sống con người trong tính toàn thể lớn lao của nó, với rất nhiều khía cạnh phong phú khác ngoài tiền bạc, ngoài danh vọng và ngoài quyền lực. Và trong tầm nhìn ấy, ta thấy rõ sự hiện diện rất cụ thể của ông bà tổ tiên trong đời sống của mình. Trước hết, cần phải nói đến việc con người có lịch sử của mình. Lịch sử đó không phải chỉ là những gì đã qua, mà còn là những gì đang hiện diện nơi chính chúng ta. Ngay đến cơ thể vật lý của mỗi người cũng bao hàm sự hiện diện đó. Như dân gian vẫn nói, chúng ta không từ lỗ nẻ mà có, nhưng được trao ban và tiếp nối cuộc sống thể lý từ tổ tiên của chính mình. Một cách rất cụ thể, có thể nói tổ tiên đang hiện diện ngay cả nơi thân thể của ta. Hơn nữa, tính cách và lối sống của từng người cũng một phần được hình thành từ cội nguồn của tổ tiên với những đặc nét về văn hóa, về phong tục và về tôn giáo mà ông cha đã truyền lại cho chúng ta. Xét một cách sâu xa hơn, ông bà tổ tiên cũng hiện diện nơi những yếu tố định hình nên ý thức nhân bản lẫn ý thức tôn giáo của mỗi cá nhân. Thật vậy, nơi tầng ý thức của mình, thậm chí kể cả tầng vô thức, luôn có tiếng gọi nhắc nhở về thân phận phải chết của đời người, và sự nhắc nhở đó gắn chặt với mối liên hệ với tổ tiên của mình. Chúng ta biết rằng mình sẽ không tồn tại mãi trên cuộc đời này, vì ta ý thức được rằng mọi người đi trước, nhất là các bậc tổ tiên, đều đã trải qua sự thật đó. Sự nhắc nhở này mang tầm mức quan trọng thiết yếu với đời người, vì nói theo kiểu của triết gia Heidegger, chúng ta chỉ thực sự sống tư cách con người khi đảm nhận ý thức về sự ắt tử của mình. Đối diện với tính ắt tử, chúng ta phải hiểu rõ sự ngắn ngủi của kiếp người, khiến ta biết trân trọng đời sống và biết chân thật với mình hơn. Quan trọng hơn thế, nó khiến ta truy vấn về ý nghĩa của cuộc sống và cùng đích của cuộc sống này, và hướng hy vọng về một cuộc sống mai sau, nơi ta có khả năng hiệp thông trở lại với tổ tiên của mình. Vì thế, có thể nói, ông bà tổ tiên hiện diện nơi ý thức hiện sinh của ta về cuộc sống. Sự hiện diện của ông bà tổ tiên cũng không chỉ giới hạn trong đời sống cá nhân, mà còn trong cả đời sống cộng đồng xã hội nữa. Chết không có nghĩa là bị cắt đứt hoàn toàn khỏi đời sống xã hội. Thực tế, người chết đã trở thành một phần của lịch sử, của văn hóa và của bao khía cạnh khác trong một dân tộc. Và do đó, họ cũng là một phần của hiện tại và cần được nhìn đến như là một thành viên của xã hội đang sống. Nói tóm lại, chúng ta có thể tương tác thật sự với tổ tiên của mình một cách rất sống động và cụ thể, đơn giản vì họ thực sự hiện hữu cách năng động trong nhiều khía cạnh của đời sống chúng ta. Điều kiện cần là chúng ta phải tái ý thức về sự hiện diện đó để thấy được sự thật rằng mình có sự liên hệ và gắn kết gần gũi với chính họ. Chúng ta có thể thấy rất nhiều hình thức thực hiện việc tương tác với ông bà tổ tiên của mình trong truyền thống văn hóa Việt Nam và trong các tôn giáo nói chung. Ví dụ, chúng ta có các tập tục quen thuộc như làm lễ dỗ, niệm hương, viếng mộ, cúng bái, dâng lễ cầu siêu hay là lễ Vu Lan. Với Kitô hữu, ngoài những khía cạnh văn hóa và truyền thống, việc kính nhớ tổ tiên còn được chú trọng bởi hình thức thiêng liêng như dâng lễ, đọc kinh, cầu nguyện, vân vân và vân vân. Hơn nữa, sự tương tác này được diễn đạt một cách rất là sinh động qua tín điều về sự hiệp thông giữa ba thành phần của xã hội Hoàn Vũ, gồm có giáo hội lữ hành của những người trên trần gian, giáo hội khải hoàn của các thánh trên thiên quốc và cộng đoàn của những ai đang chịu thanh luyện. Vì thế, như công đồng Vatican II đã dạy, giáo hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh. Ở chiều ngược lại, khi được về quê trời và hiện diện trước nhan Chúa, các thánh lại không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha. Có thể nói, mức tương tác đó đạt đỉnh cao ở trong phụng vụ, nhất là trong thánh lễ. Phụng vụ thánh lễ là một thực tại thánh thiêng, là biến cố mở ra không gian gặp gỡ đặc biệt giữa con người và Thiên Chúa, trong đó diễn ra sự hiệp thông của cộng đoàn Hoàn Vũ từ cả ba thế giới nói trên. Vì thế, thánh lễ là không gian nơi ta có thể thực sự gặp gỡ và hiệp thông với ông bà tổ tiên của mình một cách sinh động. Hay nói như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, thánh lễ là nơi thế giới của sự hữu hạn được tham dự vào thế giới của sự vĩnh cửu. Có thể thấy, sự tương tác nói trên được diễn đạt cách đặc biệt và đậm nét trong tháng 11, vốn là thời gian được giáo hội dành riêng cho việc kính nhớ các linh hồn ông bà tổ tiên. Trong tháng này, ngoài những hình thức tương tác kể trên, chúng ta cũng được mời gọi canh tân đời sống đạo đức và thực hiện những việc bác ái phúc đức để lời nguyện của chúng ta dành cho ông bà tổ tiên được đẹp lòng Thiên Chúa. Thiết tưởng, đó là một cách thức báo hiếu rất cụ thể và cũng là hình thức để làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú và trọn vẹn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.